Thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 5 tháng 8 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày nhận định của hãng thông tấn Asia News về tình hình tại Syria, sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, sống thánh giữa đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha khuyên đọc Kinh Thánh trong kỳ nghỉ hè. Trong buổi tiếp kiến chung tại dinh thự mùa hè của các Đức Giáo Hoàng ở Castel Gandolfo hôm thứ Tư mùng 3 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha khuyến khích người Công giáo nên đọc Kinh Thánh khi đi nghỉ hè, nhất là những cuốn sách ít được biết đến. Đức Thánh Cha nói, có một điều tốt thiết tưởng nên làm, đó là lấy một cuốn trong bộ Kinh Thánh để thư giãn và đồng thời để đi vào lời Chúa và tiếp xúc một cách sâu xa với Đấng Hằng Hữu. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, mỗi người chúng ta ai cũng cần có thời gian và không gian để nghiền ngẫm, suy tư và tìm sự thanh thản. Theo Đức Thánh Cha, chúng ta được dựng nên không chỉ để làm việc, mà còn để suy nghĩ, hay đơn giản, theo dõi một câu chuyện với tất cả tâm trí của chúng ta. Do đó, có nhiều cuốn sách được đọc như một cách trốn thoát. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha kêu gọi nên tìm đọc những gì có tính thách đố hơn. Tại sao không khám phá vài cuốn sách trong bộ Kinh Thánh thường không được biết đến? Hoặc có những cuốn mà chúng ta chỉ nghe trích đoạn trong phụng vụ nhưng chưa bao giờ đọc hết? Quả thật, nhiều tín hữu Kitô chưa bao giờ đọc Kinh Thánh, và chỉ có một sự hiểu biết giới hạn và nông cạn về Kinh Thánh. Nhấn mạnh đến giá trị của Cựu Ước, Đức Thánh Cha nói rằng các cuốn sách Cựu Ước là những kiệt tác đích thực. Hướng về Tân Ước, Đức Thánh Cha kêu gọi khách hành hương nên đọc xuyên suốt một sách Tin Mừng, cũng như một vài cuốn khác, như sách Công Vụ các Tông Đồ chẳng hạn. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha bảo đảm rằng đọc Kinh Thánh sẽ mang lại thư giãn, nuôi dưỡng tinh thần, làm giàu văn hóa, nhờ đó có thể biết Chúa hơn và đi vào đối thoại với Ngài qua sự cầu nguyện. Tin Madrid. Giám đốc điều hành Đại hội Giới Trẻ Thế Giới biện hộ cho Đại hội. Trả lời cho một số chỉ trích, ông Yago de la Sierva, giám đốc điều hành của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới khẳng định rằng, chẳng ai sẽ bị làm phiền vì một nhóm bạn trẻ bỏ tiền túi của mình ra, tụ họp lại để tổ chức liên hoan cả. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Europa Press, ông De La Sierva nói rằng một số lời chỉ trích đối với Đại hội Giới Trẻ đều dựa trên những thông tin không đầy đủ hay bị bóp méo hoặc do thành kiến. Ông De La Sierva khẳng định rằng Đại hội Giới Trẻ Thế Giới là một liên hoan quốc tế vĩ đại, có thể giúp nâng cao tình trạng của giới trẻ. Theo ông, trong khi nhiều người cho rằng tôn giáo là một yếu tố tiêu cực, thì các bạn trẻ lại thấy tôn giáo như một cái gì tích cực, có thể giúp họ sống tốt hơn. Về những cuộc phản đối chống Đức Thánh Cha sẽ diễn ra một ngày trước khi Ngài đến Madrid, giám đốc điều hành Đại hội Giới Trẻ Thế Giới nói rằng Tây Ban Nha là một quốc gia dân chủ và tự do. Tại đây, mọi người đều có quyền tự do ngôn luận trong giới hạn của trật tự công cộng và tôn trọng người khác. Ông De La Sierva nói rằng, hiện vẫn chưa xác định được tổng phí tổn của việc tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Madrid. Nhưng ông cho biết mỗi ngày vẫn có thêm 5.000 người ghi danh tham dự. Theo ông, điều này có nghĩa là sẽ phải có thêm nhiều màn ảnh truyền hình, nhiều phòng tắm và nhiều thức ăn hơn. Ông nói, chúng tôi đang điều chỉnh các chi phí theo con số những người ghi danh tham dự. Ông De La Sierva ghi nhận rằng, so với các đại hội giới trẻ thế giới trước, Đại hội Giới Trẻ tại Madrid đã đạt kỷ lục về con số người ghi danh tham dự. Đức Hồng Y Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh và Giáo dân cho biết đã có trên 420.000 bạn trẻ ghi danh tham dự. Tiếng Mexico. Đức Học Y Tổng Giám mục thành phố Mexico kêu gọi người Công giáo nước này hãy trở thành những Juan Diego của thế kỷ 21. Trong thánh lễ kỷ niệm 9 năm ngày Thánh Juan Diego được tôn phong hiển thánh, Đức Học Y Norberto Rivera Carrera, Tổng giám mục Mexico, khuyến khích người Công giáo nên noi gương khiêm nhường, kiên nhẫn và yêu mến Chúa của Thánh Juan Diego. Theo Đức Học Y Tổng giám mục Mexico, Thánh Juan Diego là một người đơn sơ, qua đó ơn Chúa được tỏ bày. Ngài đã mặc khải cho thánh nhân những điều sâu xa và chân thực nhất, mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của thánh nhân. Đức Hồng Y nói rằng, ngày nay hơn bao giờ hết, chúng ta cần phải có thái độ tạ ơn và quảng đại của Thánh Juan Diego, bởi vì không biết bao nhiêu người đang đi lạc hướng. Họ tìm kiếm sự thật về cuộc sống trên những lối đi sai lầm. Nhiều người đang khao khát tình yêu, nhưng bị lạc mất trong vực thẳm. Họ tưởng mình có thể được hạnh phúc với tiền bạc, tình dục và danh tiếng. Họ tưởng có thể tìm được bình an và hạnh phúc bằng cách tiêu diệt, sát hại, bắt cóc, hãm hiếp, phân thây người khác. Giữa thảm trạng nghèo đói của Mexico, Đức Hồng Y Rivera kêu gọi mọi người nhìn lên gương của Thánh Juan Diego. Thánh nhân dạy rằng, bên kia của cải vật chất, chỉ có những giá trị vĩnh cửu mới mang lại ý nghĩa cho cuộc sống chúng ta. Tưởng cũng nên nhắc lại, Thánh Juan Diego là một người thổ dân sinh năm 1474, được các linh mục dòng Francisco đầu tiên từ Tây Ban Nha đến Mexico rửa tội khi đã 50 tuổi. Ngày 9 tháng 12 năm 1531, thánh nhân đã được Đức Mẹ Guadalupe hiện ra và bảo đi gặp Đức Giám mục để xin xây một nhà nguyện trên đồi Tepeyac để tôn kính mẹ. Để cho vị giám mục tin lời thánh nhân, ngày 12 tháng 12 năm đó, Đức Mẹ đã hiện ra cho thánh nhân một lần nữa và bảo ngài leo lên đỉnh ngọn đồi để nhặt các đóa hoa hồng rồi cho vào chiếc áo choàng tin ma và mang đến cho vị giám mục. Khi Thánh Juan Diego mở chiếc áo choàng của mình ra trước mặt vị giám mục, hình của Đức Mẹ Guadalupe hiện ra. Đức Mẹ Guadalupe là quan thầy của Mexico và Mỹ Châu. Tin Faisalabad, Pakistan. Các nhà lãnh đạo Hồi giáo tại Pakistan lên tiếng xin lỗi vì cuộc bạo động chống các tín hữu Kitô tại Gojira cách đây 2 năm. Cách đây 2 năm, một nhóm gồm khoảng 1.000 người Hồi giáo đã tấn công các tín hữu Kitô tại thành phố Gojira ở mạng đông bắc Pakistan. Nhân dịp kỷ niệm 2 năm biến cố này, các nhà lãnh đạo của một cộng đồng và đền thờ Hồi giáo tại địa phương đã lên tiếng xin lỗi và xin tha thứ. Cha Aftab James Paul, một phát ngôn viên của giáo phận Faisalabad, nơi xảy ra cuộc bạo động, cho biết, mặc dù không hề can dự vào những gì đã xảy ra trong ngày hôm đó, hai lãnh tụ Hồi giáo địa phương đã lên tiếng xin lỗi. Theo vị linh mục này, các lãnh tụ Hồi giáo nói rằng, Hồi giáo là một tôn giáo không bao giờ dung túng cho sự sát hại. Họ khẳng định rằng những kẻ gây ra cuộc bạo động không hiểu biết gì về tinh thần Hồi giáo. Tin Roma. Báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, vinh danh chân phước Clément Auguste von Galland. Cách đây 70 năm, chân phước von Galland, giám mục Münster, Đức, đã đọc một bài giảng nổi tiếng chống lại chương trình làm cho chết êm dịu của Đức Quốc xã, nhắm vào những người khuyết tật và bệnh nhân tâm thần. Trong bài giảng hồi năm 1941, Đức cha von Galland nêu lên câu hỏi, phải chăng anh chị em và tôi, chúng ta chỉ có quyền được sống bao lâu chúng ta còn sản xuất, bao lâu chúng ta được người khác nhìn nhận là còn khả năng sản xuất? Chân phước von Galland tuyên bố, khốn cho nhân loại, khốn cho nước Đức của chúng ta, nếu giới luật Người không được giết người mà Thiên Chúa đã công bố trên núi Sinai giữa sấm sét, mà Thiên Chúa đấng tạo hóa đã ghi khắc trong lương tâm của nhân loại ngay từ nguyên thủy. Không những bị vi phạm, mà sự vi phạm lại còn được dung túng và không bị trừng phạt. Tin London. Tổ chức Liên đới Kitô Thế giới kêu gọi trả tự do cho một mục sư Tin lành tại gia ở Trung Quốc. Hôm thứ Ba mùng 2 tháng 8 vừa qua, Tổ chức Liên đới Kitô Thế giới có trụ sở tại London, Anh Quốc, đã lên tiếng kêu gọi nhà cầm quyền Trung Quốc hãy trả tự do cho mục sư Xian Hao, phó chủ tịch của Liên minh Giáo hội Tin lành tại gia. Hồi tháng trước, mục sư Xi đã bị kết án 2 năm tù và bị đưa vào một trại cải tạo. Vị mục sư này bị kết án tù vì triệu tập những cuộc meeting bất hợp pháp và tổ chức những nơi gặp gỡ tôn giáo bất hợp pháp. Ông Stuart Windsor, giám đốc toàn quốc của Tổ chức Liên đới Kitô Thế giới, nói rằng trường hợp của mục sư Xi là điển hình của vô số những vụ đàn áp khác đang diễn ra tại Trung Quốc. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm thứ Ba vừa qua, Tổ chức Liên đới Kitô Thế giới kêu gọi nhà cầm quyền Trung Quốc hãy tôn trọng quyền tự do tôn giáo của mọi người công dân được thờ phượng ở nơi nào họ chọn lựa, và trả tự do cho mục sư Xi. Mục sư Xi đã mất tích hôm 12 tháng 6 vừa qua, và 9 ngày sau, công an xác nhận rằng mục sư hiện đang bị giam giữ. Tin về bản án dành cho mục sư Xi đã được phổ biến hồi tuần qua. Liên minh Giáo hội Tin lành tại gia là một tổ chức bao gồm hàng trăm giáo hội tại gia với hàng ngàn tín hữu. Các giáo hội tại gia là những giáo hội không đăng ký theo chính sách tôn giáo của nhà nước, do đó không được phép công khai tổ chức các buổi thờ phượng. Mục sư Xi đã bị kết án tại thành phố Sukian thuộc tỉnh Jiangsu. Bản án 2 năm tù của mục sư Xi có thể gia tăng vô thời hạn, bởi vì trại cải tạo cho phép giam giữ mà không cần xét xử trong vòng 2 năm. Tin Sintan, Indonesia. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Indonesia khai mạc đại hội các linh mục tại nước này. Được biết đại hội tam niên lần thứ 10 của các linh mục triều thuộc Liên hiệp Unio Indonesia đã được tổ chức tại quận Sintan, miền Tây đảo Kalimantan. Phát biểu trong nghi thức khai mạc đại hội hôm thứ Hai mùng 1 tháng 8 vừa qua, Đức cha Antonio Guido Filippasi, sứ thần tòa thánh tại Indonesia, nói với 110 linh mục tham dự đại hội rằng, các linh mục là một ơn của Chúa cho mọi người, công giáo lẫn không công giáo. Hiện diện trong buổi lễ khai mạc đại hội còn có khoảng 300 đại diện từ các giáo xứ, các vị lãnh đạo công giáo và chính quyền. Đức sứ thần tòa thánh khẳng định rằng, nếu không có linh mục, giáo hội sẽ không bao giờ tồn tại và dân chúng sẽ phải đau khổ về mặt tinh thần cũng như thể lý. Đức cha Filippasi hy vọng rằng quận Sintan nói riêng và tỉnh Kalimantan nói chung sẽ có nhiều linh mục mang lại nguồn cảm hứng cho mọi người xuyên qua công tác phục vụ của họ. Đức sứ thần tòa thánh nói với những người hiện diện, với tư cách là đầy tớ của Chúa, các linh mục cần phải có thể làm cha, làm anh em và làm bạn hữu của mọi người. Đức cha Filippasi tin rằng cộng đồng sẽ khuyến khích các linh mục thành viên của Liên hiệp Unio Indonesia biết nhìn nhận giá trị ơn gọi của mình hơn và hiến thân phục vụ để có thể trở thành ơn phúc cho xứ sở và thế giới. Đại hội linh mục triều Indonesia lần này kéo dài 6 ngày và có chủ đề tìm gặp gương mặt của Chúa Giêsu trong vùng đất Kalimantan. Đại hội bế mạc vào ngày thứ Bảy, mùng 6 tháng 8. Trong 6 ngày gặp gỡ, các linh mục thảo luận với nhau về một số vấn đề như sự tham gia của linh mục vào đời sống xã hội của dân chúng, các nền văn hóa địa phương. Unio Indonesia là một hiệp hội quy tụ trên 1.700 linh mục thành viên thuộc 37 giáo phận trên toàn quốc. Tin Bhubaneswar, Ấn Độ. Cảnh sát Ấn Độ từ chối điều tra về cái chết của một mục sư Tin Lành. Cảnh sát tại quận Kandamal, bang Orissa, Ấn Độ đã bị chỉ trích vì từ chối mở cuộc điều tra về cái chết mới đây của một mục sư Tin Lành tại làng Mediakia. Cảnh sát nói rằng mục sư Michael Nayak đã chết trong một tai nạn giao thông hôm 27 tháng 7 vừa qua, và ông Pramod Manlik, thôn trưởng thôn Mediakia, đã báo cáo rằng ông đã tìm thấy thi thể của vị mục sư và chiếc xe gắn máy của ông bên lề đường. Tuy nhiên, các nhân viên giáo hội Tin Lành và gia đình của mục sư Nayak nói rằng cảnh sát đã không làm gì để điều tra về nguyên nhân đích xác gây ra cái chết của vị mục sư. Theo họ, rất có thể vị mục sư đã bị mưu sát. Quận Kandamal là trọng tâm của một vụ bạo động chống Kitô giáo kéo dài 8 tuần lễ hồi năm 2008. Cuộc bạo động đã khiến cho gần 100 người chết và hàng ngàn người phải đi lánh nạn. Các tín hữu Kitô nói rằng họ vẫn còn bị đàn áp mặc dù chính phủ bảo rằng vùng này đã trở lại sinh hoạt bình thường. Mục sư Nayak là người thứ hai chết trong những hoàn cảnh mờ ám. Cách đây 6 tháng, thi thể của một mục sư khác, ông Sol Prathan, được tìm thấy gần một hồ ở Pakala. Cảnh sát bảo rằng vị mục sư này chết đuối. Theo cha Dipaka Paricha, thuộc giáo phận Bhubaneswar, sự kiện cảnh sát không chịu mở cuộc điều tra về cái chết của mục sư Nayak cho thấy có âm mưu trong vụ này. Cha Paricha khẳng định, đây là một tội ác có tổ chức. Những kẻ cuồng tín tấn công một cách điều đặn và chính quyền địa phương bao che cho hành động này. Bao lâu hành động này tiếp diễn thì các tín hữu Kitô vẫn tiếp tục bị loại trừ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày nhận định của hãng thông tấn Asia News về tình hình tại Syria do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sau những gì đã xảy ra cách đây 2-3 ngày tại Hama, hầu hết các nước Âu Châu và Hoa Kỳ đều bày tỏ sự phẫn nộ. Cuộc thảm sát 100 người vô phương tự vệ đã khiến cho Tây Phương phải thức tỉnh trước tình trạng Syria. Ngày 20 tháng 6 vừa qua, Tổng thống Bashar al-Assad đã nhìn nhận tính chính đáng của một số đòi hỏi của dân chúng. Nhưng những hứa hẹn cải tổ của ông chỉ là những lời hứa suông. Các cuộc đàn áp vẫn tiếp tục xảy ra. Tính cho đến nay, đã có khoảng 2.000 người bị giết chết trong các cuộc nội loạn hay vì bị tra tấn. Một số người cho rằng những người Hồi giáo cực đoan hay tổ chức huynh đệ Hồi giáo từ Jordan hoặc một số nơi khác đứng đằng sau cuộc nổi dậy của người dân Syria. Họ nói rằng những nhóm người này lợi dụng tình thế trong thế giới Ả Rập để lật đổ Tổng thống Assad và Hồi giáo hóa Syria. Đa số các tín hữu Kitô tại Syria cũng nghĩ như thế, bởi vì họ lo sợ rằng thay đổi chế độ có thể là điều bất lợi cho họ. Tính thế tục của chế độ hiện hành khiến họ tin tưởng như thế, mặc dù trong thực tế, chế độ này chẳng làm gì để bảo đảm an ninh cho họ. Một số khác thì quy trách cho Israel về tình trạng xáo trộn hiện nay tại Syria. Hoa Kỳ và Israel âm mưu cấu kết với nhau để gây xáo trộn cho Syria. Đây là giả thuyết đơn giản nhất mà nhiều người thường lại đến để lý giải về tình hình tại Trung Đông nói chung và tại Syria nói riêng. Họ quên rằng Syria chỉ chống Israel ngoài môi miệng. Trong thực tế, nước này là đồng minh trung thành nhất của Israel. Trong 40 năm, chính phủ Damascus chẳng làm gì để đòi lại đồi Golan đã bị Israel chiếm đóng hồi năm 1967. Trong hai ngày 15 tháng 5, kỷ niệm cuộc chiến năm 1948, và ngày 6 tháng 6, kỷ niệm cuộc chiến 6 ngày năm 1967, một số người Palestine đã bị giết chết khi họ tìm cách đi vào Golan. Nhưng chính phủ Syria đã chẳng có bất cứ phản ứng nào. Trong thực tế, hầu hết mọi người dân Syria đều chán chế độ Assad. Trừ một số phe cánh thân tín của ông Assad, ai cũng mỏi mệt khi thấy những đòi hỏi chính đáng và những quyền cơ bản của mình, như quyền tự do ngôn luận, đều bị phủ nhận. Chính nhờ được khuyến khích bởi những cuộc cách mạng tại Tunisia và Ai Cập mà người dân Syria mới xuống đường để đòi hỏi các quyền của họ. Tuy nhiên, nếu tại hai nước này các nhà lãnh đạo chỉ là những kẻ lạm dụng quyền thế, thì tại Syria họ lại còn tàn bạo hơn. Tại Ai Cập, quân đội bảo vệ những người biểu tình, còn tại Syria, quân đội lại tấn công người biểu tình. Syria đang được cai trị bởi một đảng duy nhất là đảng Ba'ath. Đây là dụng cụ nằm trong tay Tổng thống Assad và đồng minh của họ. Không có đối lập cũng chẳng có tự do báo chí. Kể từ năm 1982, nước này nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của các lực lượng an ninh. Tháng 7 năm 2000, khi Tổng thống Bashar al-Assad lên cầm quyền, một làn gió thay đổi đã thổi qua đất nước này. Nhiều nhóm chính trị mới được thành lập. Tuy nhiên, tháng 9 năm 2011, mọi sự đều trở lại như cũ. Các lãnh tụ của những phong trào mới đều bị cho vào tù, người 5 năm, kẻ 10 năm. Tất cả mọi cố gắng tổ chức lại đối lập đều thất bại. Niềm hy vọng lại được tái sinh vào năm 2005, khi phe đối lập đề nghị một tiến trình cải tổ tiệm tiến. Nhưng tháng 12 năm 2007, các lãnh tụ ủng hộ cải tổ đều bị bắt giữ và kết án từ nửa năm đến 2 năm tù. Tất cả những ai đề nghị thay đổi quan hệ với nước láng giềng Liban đều chịu cùng một số phận. Thập niên 80, cơ quan mật vụ Syria đã trở thành tổ chức quyền thế nhất nước. Họ cấu kết với những người giàu có và thế lực để thăng tiến. Họ đe dọa và khủng bố dân chúng. Tổng thống Bashar al-Assad đã sử dụng cơ quan mật vụ này để cai trị. Năm 2005, Tổng thống Assad còn tìm cách kiểm soát cơ quan này. Nhưng ông đã thất bại, họ vẫn tiếp tục làm mưa làm gió trong nước. Hiện nay, cơ quan này đã trở thành một thứ mafia không ngần ngại sử dụng những phương tiện tàn bạo và bạo động để khủng bố dân chúng. Cảnh sát và quân đội và ngay cả hải quan cũng chẳng hơn gì cơ quan mật vụ. Tất cả đều tìm cách khủng bố dân chúng. Ngoài ra, các bác sĩ cũng lợi dụng tình thế để trục lợi. Họ bán thuốc men với giá cao trong chợ đen và chỉ dành cho bệnh nhân loại thuốc rẻ tiền. Theo cha Bernardo Sevelera, giám đốc hãng thông tấn Asian News, bất cứ ai nắm giữ một chức vụ công quyền, dù thấp đến đâu, cũng đều lợi dụng quyền hạn của mình để trục lợi. Do đó, tham nhũng và hối lộ là tệ nạn phổ biến tại Syria. Nếu tại Tunisia và Ai Cập, dân chúng nổi lên để lật đổ chính phủ, thì tại Syria, người dân không đòi hỏi như thế. Họ chỉ mong có nhiều công lý, bớt tàn bạo hơn, có thêm tự do hơn mà thôi. Tiếc thay, cả Tổng thống Assad lẫn các cố vấn của ông đều không nhận ra điều đó. Họ đã phản ứng bằng vũ lực và bạo động. Nhưng lần này, dân chúng đã không chịu đầu hàng, bỏ cuộc. Tại Daraa, miền nam Syria, khi cuộc nổi dậy bùng nổ, một số thiếu niên đã viết lên tường những biểu ngữ chống đảng Ba'ath. Các em đã bị bắt giữ, đánh đập và tra tấn. Một số khác mất tích. Đây là nguyên nhân đã khiến cho dân chúng Syria xuống đường. Cho đến nay, đã có khoảng 10.000 người bị bắt giữ và hành hung. Nhưng các cuộc đàn áp của chế độ đã không thể chặn đứng được cuộc nổi dậy. Giờ đây họ thà chết hơn là thấy chế độ này tồn tại. Ngày 25 tháng 7 vừa qua, chính phủ loan báo cho phép thành lập các đảng phái chính trị. Nhưng dân chúng không còn tin lời chính phủ nữa. tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thời sự nói về nhận định của hãng thông tấn Asia News về tình hình tại Syria. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Một cuộc sống mới nhờ một cái nhìn mới. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Theo tâm lý gia Abraham Maslow, trong 100 người, có lẽ chỉ có một người thực sự sống một cách sung mãn, nghĩa là khai thác trọn vẹn khả năng của mình. Phần đông trong chúng ta hiện hữu, nhưng không thực sự sống. Phần đông trong chúng ta chỉ thấy được 10% vẻ đẹp của thế giới, và thưởng thức được 10% thơ nhạc của vũ trụ. Đa số trong chúng ta chỉ sống với 10% những cảm xúc sâu xa và phong phú của con người chúng ta. Cuộc sống qua đi mà không được phản tỉnh. Thế giới qua đi mà không được chiêm ngắm. Những cơn bệnh nội tâm trói buộc sự chú ý của con người. Phần lớn năng lực của con người bị tiêu pha vào những nỗi sợ hãi, những cơn giận dữ, những mặc cảm tội lỗi, những oán thù hay cô đơn. Con người không có đủ nhuệ khí và năng lực để hòa điệu vào vũ điệu của cuộc sống. Văn minh kỹ thuật càng tiến bộ, sức khỏe tinh thần của con người xem ra càng hạ giảm. Các bản thống kê không khỏi làm cho chúng ta quan ngại. Tại Hoa Kỳ, nước vốn được xem là văn minh tiến bộ nhất thế giới hiện nay, người ta ước tính cứ 10 người thì có một người mất quân bình về tinh thần hay cảm xúc. Hơn nửa triệu người Mỹ hiện đang là khách trọ thường xuyên của các bệnh viện tâm thần. 10 triệu người Mỹ được xếp vào loại bệnh tâm thần. Và mỗi ngày, trên 250.000 người được đưa vào bệnh viện để chữa trị. Cứ 3 giường bệnh thì 2 dành cho các bệnh nhân tâm thần. Mỗi năm có ít nhất 25.000 cuộc tự tử. Con số người toan tính tự tử cao gấp 10 lần. 5% dân số Mỹ bị xếp vào loại nghiện rượu. Sống một cách sung mãn là điều chẳng có ý nghĩa gì, không riêng gì đối với nhiều người Mỹ, mà còn đối với rất nhiều người trên thế giới hiện nay. Rất nhiều người chán sống. Niềm hy vọng của họ bị lu mờ. Những giấc mơ của họ vỡ tan. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, một trong những vấn đề sức khỏe trầm trọng nhất thế giới hiện nay là chứng trầm uất. Hầu hết những người mắc chứng trầm cảm đều cảm thấy cô đơn, bất lực và vô dụng. ở vào mức độ trầm trọng, chứng trầm cảm có thể dẫn đến loạn thần. Những người rơi vào tình trạng này thường rút lui ra khỏi cuộc sống xã hội và giam mình trong thế giới tưởng tượng của họ. Tất cả mọi thứ xung quanh, ngay cả đồ ăn thức uống, cũng có mùi vị khác thường. Vừa giam mình trong thế giới riêng tư của mình, họ lại vừa cảm thấy bị bách hại. Do đó cũng nhìn vào thế giới xung quanh với đôi mắt thù nghịch. Nhưng nói chung, những người loạn thần là hạng người nguy hiểm cho bản thân hơn cho người khác. Tỷ lệ tự tử nơi những người này cao hơn bất cứ trong trường hợp bệnh hoạn nào khác. Dĩ nhiên, khuynh hướng hay khả năng có thể rơi vào trầm uất khác nhau tùy theo mỗi cá nhân. Có người dễ xuống tinh thần hơn người khác. Có người có hệ thống thần kinh nhạy cảm hơn người khác. Môi trường sống và di truyền cũng là một yếu tố quan trọng trong việc làm phát sinh chứng trầm uất. Nơi chúng ta cư ngụ, gia đình chúng ta sinh sống, cấu trúc của thân thể và não bộ của chúng ta, cách ăn uống và hệ thống tiêu hóa của chúng ta là những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sống sung mãn của chúng ta. Các chuyên gia tâm lý luôn truy tìm những nguyên nhân dẫn đến những chứng bệnh tâm thần, để rồi tìm ra phương thuốc chữa trị. Tất cả những tiếp cận với những vấn đề liên quan đến sức khỏe tinh thần của con người đều xây dựng trên niềm tin rằng thân xác và tinh thần ảnh hưởng hỗ tương với nhau và cần phải giúp đỡ tinh thần xuyên qua thân xác. Một tác giả thời cổ La Mã đã nói, một tinh thần lành mạnh trong một thân xác khỏe mạnh. Chữa trị tinh thần bằng cách làm cho thân xác được khỏe mạnh. Đó là một trong những nguyên tắc nền tảng trong khoa tâm lý trị liệu. Tuy nhiên, trong căn bản, tất cả những ai đang đau khổ đều biết rằng họ cần được giúp đỡ trong cách suy nghĩ và nhận thức của họ. Nhiều người đã tìm sự giúp đỡ nơi các chuyên gia tâm lý trị liệu, nhưng các kết quả lại không thực sự khả quan. Con số những người bệnh được khỏe mạnh mà không cần đến các phương pháp trị liệu tâm lý cũng không nhỏ hơn con số những người được chữa lành nhờ đến tâm lý trị liệu. So sánh như thế không có nghĩa là xem thường giá trị của khoa tâm lý trị liệu. Rất nhiều người đã được chữa trị bằng phương pháp này. Đó là điều không thể chối cãi được, và các chuyên gia trong lĩnh vực này luôn có những cố gắng đáng đề cao. Ngày nay, các phương pháp này ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, nguyên tắc căn bản vẫn là tất cả mọi biến đổi trong phẩm chất của cuộc sống một con người phải luôn xuất phát từ sự thay đổi cái nhìn của người đó về thực tế. Không thể có bất cứ một sự biến đổi trường kỳ nào nếu cái nhìn này không thay đổi. Bất cứ phương pháp trị liệu nào không mang lại một sự thay đổi trong cái nhìn của bệnh nhân về sự vật, phương pháp ấy không thực sự hiệu nghiệm. Nhà tư tưởng nổi tiếng của Hoa Kỳ, ông William James nói như sau. Sự khám phá vĩ đại nhất của thế hệ của tôi là con người có thể thay đổi cuộc sống của mình bằng cách thay đổi cái nhìn. Khi nghe những tin không được vui, khi phải đương đầu với một người khó tính, hay khi gặp bất cứ một sự phật ý nào, phần đông trong chúng ta đều mắc phải một số thói quen, một cách ứng xử thường không có lợi. Chúng ta thường có những phản ứng quá đáng. Chúng ta thổi phồng sự vật. Chúng ta bám vào những khía cạnh tiêu cực của cuộc sống. Khi chúng ta bị tê liệt bởi những điều nhỏ nhặt, khi chúng ta nóng nảy, chán nản và dễ dàng nổi giận, những phản ứng quá đáng của chúng ta làm cho chúng ta thất vọng. chúng ta không còn nhìn thấy thực tế khách quan. Chúng ta chỉ tập trú vào điều tiêu cực và làm phiền những người có thể giúp đỡ chúng ta. Nói tóm lại, chúng ta sống cuộc sống của chúng ta như thể đang ở trong tình trạng khẩn cấp. Chúng ta dễ mất bình tĩnh. Chúng ta muốn giải quyết vấn đề liền tức khắc. Kỳ thực, chúng ta chỉ làm cho vấn đề thêm rắc rối hơn mà thôi. Bởi vì mọi sự đều là vấn đề, cho nên cuối cùng xem chừng cả cuộc đời chúng ta chỉ còn là một chuỗi những thảm kịch. Dĩ nhiên, cuộc sống nào cũng có vấn đề, nhưng thái độ của những người chỉ xem vấn đề hay khó khăn của cuộc sống như một thách đố sẽ khác hẳn với thái độ của những người lúc nào cũng chỉ nhìn thấy cuộc sống như một chuỗi những vấn đề chồng chất lên nhau. Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nếu trước tiên chúng ta biết thay đổi cái nhìn của chúng ta về cuộc sống. Thay đổi những thói quen và những phản ứng cũ bằng những thói quen mới và một cái nhìn mới về cuộc sống. Một sự thay đổi như thế sẽ giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên phong phú và sung mãn hơn. Một cái nhìn mới hay một trái tim mới, đó là sự hoán cải mà Kitô giáo không ngừng mời gọi các tín hữu Kitô mặc lấy. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Chi Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Sống Thánh Giữa Đời do Minh Nhật phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, thứ sáu tuần trước, trong một Sống Thánh Giữa Đời, chúng ta đã nói về nhân đức dân phục trong đời sống nên thánh. Hôm nay, chúng ta cùng bàn đến đôi điều về nhân đức thanh khiết. Đức thanh khiết là hoa huệ các nhân đức, nâng con người gần ngang bậc thiên thần. Cái gì đẹp đều trong sạch, mà sự trong sạch của loài người là đức thanh khiết. Người ta gọi thanh khiết là liêm khiết, và gọi việc thực hành đức thánh khiết là danh giá. Nó cũng được gọi là sự truyền dạng, còn ngược lại gọi là trị lạc. Nói tóm lại, nó có cái vinh quang đặc biệt là một nhân đức tốt đẹp của cả xác hồn, không bao giờ được phép gây thú vui dâm ô nơi thân thể bằng bất cứ giá nào trừ trong hôn nhân chính đáng. Sự thánh thiện của hôn nhân có sức bù đắp đủ để sửa chữa lại tai hại mà khoái lạc gây nên nơi người ta. Và ngay trong hôn nhân, cũng vẫn phải giữ ý ngay thẳng để cho tất cả việc vợ chồng làm cho nhau được nên cao thượng bởi ý chí hoàn toàn thanh cao, liêm khiết. Lòng khiết tịnh là cõi lòng không muốn nhận một thú vui nào ngoài hôn nhân là điều Thiên Chúa cho phép. Ngoài đó ra, đừng nghĩ đến ý tưởng khoái lạc, cố ý và đồng tình. Bậc thứ nhất của nhân đức ấy là, chúng ta hãy giữ mình khỏi mọi khoái lạc bị cấm hoặc gì không được phép dùng ngoài hôn nhân hoặc ngay trong hôn nhân vì chúng nghịch với luật hôn nhân. Bậc thứ hai, được chừng nào hay chừng ấy, phải bớt những thú vui vô ích và dư thừa tuy là được phép. Bậc thứ ba, đừng để lòng dính bén, dấn dương những thú vui và khoái lạc phải dùng hay buộc dùng, vì dù có phải dùng những thú vui cần thiết, nghĩa là thuộc về cú cách và thể chế của phép hôn nhân. Tuy vậy, không nên để lòng chúng ta, trí chúng ta quyến luyến những sự đó. Ngoài ra, mọi người rất cần nhân đức thanh khiết ấy. Người quá bộ cần có một đức thanh khiết đầy nghị lực, không những để khinh dễ những điều nguy hiểm hiện tại hay tương lai, mà còn phải xua đuổi những tưởng tượng sẽ bày vẽ lại trong trí các khoái lạc đã được phép dùng xưa trong hôn nhân. Lúc này, người ta dễ mềm lòng trước cám dỗ. Thánh Augustino ngưỡng mộ đức trong sạch của Alifio, đã biết hoàn toàn quên bỏ và khinh chê các thú vui xác thịt mà chàng đã đôi lần hưởng dùng trong thời thanh xuân. Mà thật, khi quả cây còn nguyên vẹn, có thể ủ chúng trong đám rơm, trong cát hay ủ trong lá, nhưng khi đã ăn dở, không thể giữ chúng được, cùng lắm có thể đem ngâm đường và mật làm mứt. Đức thanh khiết cũng thế, khi chưa bị tổn thương hay đụng chạm tới, có thể gìn giữ bằng nhiều cách. Một khi đã bị đụng chạm, không gì có thể giữ được nó nữa, trừ ra bởi một đời đạo đức hoàn hảo, là mật và đường của tâm hồn như tôi thường nói. Những người trinh khiết cần có một đức thanh khiết cực độ thanh cao và tế nhị, để tiểu trừ khỏi lòng họ mọi ý nghĩ hiếu kỳ, và tuyệt đối khinh miệt mọi thứ khoái lạc nhơ nhuốc mà nói thật chẳng đáng người ta thèm muốn, vì loài trâu ngựa mới dầm mình trong đó. Vậy, những tâm hồn thanh sạch hãy cẩn thận, đừng bao giờ đầm nghi hoặc đức thanh sạch là điều tuyệt hảo vô song hơn tất cả những gì không đi đôi với nó. Thánh cả Hieronymo nói, kẻ nghịch đem hết lực lượng thúc bách những người trinh khiết ước ao muốn khoái lạc bằng cách phố bày vẻ thú vị và tươi đẹp nhiều hơn là thật. Cái đó thường làm cho họ xao xuyến nhiều, vì cái họ không biết đến họ lại cho là êm đẹp, như con bướm đêm nhìn thấy ánh đèn bay xà đến lượn quanh để thử xem ngọn lửa có êm dịu đẹp đẽ không, rồi bị tính hiếu kỳ thúc đẩy, nó cứ bay lượn luôn không yên cho đến lúc nhào vào và chết. Các thanh niên thường cũng dễ bị chóng mắt, đâm dại dột, ưa thích những thú vui nhục dục, đến nỗi sau khi đã tưởng nghĩ về nó và tò mò, họ buông mình sống trụy lạc và liều mình hư mất cuộc đời. Thật là dại dột hơn con bướm. Con bướm vui vì lửa đẹp thật, còn những kẻ kia đã biết điều họ tìm kiếm là bất chính hết sức và vẫn cứ yêu chuộng cái khoái lạc dại dột và thô bỉ ấy. Còn về những người có đôi bạn, đức thanh khiết quả thật là điều tối cần cho họ, tuy người thường không cho là thế. Không phải đời họ phải hoàn toàn kiêng cự những thú vui xác thịt, nhưng phải biết cấm mình trong các việc ấy. Đối với tôi, giới luật này, dầu có tức giận, song đừng phạm tội, chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Thư gửi tín hữu Ê-phê-sô chương 4 câu 26. Có hơn giới luật, đừng nóng giận, vì tránh không nóng giận thì dễ hơn là điều hòa cơn nóng giận. Cũng vậy, bỏ hẳn mọi khoái lạc xác thịt dễ hơn là giữ điều độ. Đã hẳn, sự được phép dùng hôn nhân có một sức riêng để dập tắt lửa dục vọng. Những tính yếu đuối của những người dùng thường làm cho họ dễ dàng vượt qua mức được phép mà đi đến phóng túng, không còn sử dụng mà lạm dụng. Biết bao người giàu không bao giờ bố thí, chẳng phải vì họ nghèo mà vì họ hà tiện, thì cũng thấy nhiều người sống trong hôn nhân đi quá trớn đến vô tiết độ và dâm dật. Mặc dù việc họ làm là chính đáng, dục tình của họ như lửa cháy lan đầy đó mà không dừng lại một chỗ nào cả. Dùng thuốc mạnh luôn nguy hiểm, hoặc uống nhiều quá độ cần thiết, hoặc không chọn thuốc cẩn thận, thay vì chữa nó lại gây tai hại lớn. Hôn phối được chúc lành và một phần nào được chỉ định để làm lắng dịu tình dục. Đã hẳn như thế là một phương thuốc hay, thuốc mạnh và như vậy đầy nguy hiểm nếu không biết dùng cách dè dặt cẩn thận. xin thêm rằng, không kể những lúc bệnh tật lâu dài, trong đời sống còn có đủ thứ công việc cần làm, vợ chồng phải sống xa nhau. Vì thế, người kết bạn cần phải có hai thứ tinh khiết, để giữ tiết dục tuyệt đối khi họ phải xa nhau trong những trường hợp tội vừa kể, và thanh khiết để có điều độ khi họ bình thường chung sống bên nhau. Thánh Catarina thành Siena nhìn thấy trong các kẻ xa quả ngục, nhiều linh hồn bị khổ hình dữ dằn vì đã phạm đến sự thánh thiện của hôn nhân. Người nói, họ bị phạt không phải vì tội họ lớn, tội sát nhân và lòng ngôn còn lớn hơn, nhưng nhất là họ phạm tội ấy mà không hối hận ăn năn mà cứ tiếp tục phạm mãi. Biết sức thanh khiết cần cho mọi hạng người, Thánh Tông Đồ nói, anh em phải cố ăn ở hòa thuận với mọi người, phải gắn trở nên thánh thiện, vì không có sự thánh thiện thì không ai sẽ được thấy Thiên Chúa. Thư Do Thái chương 12 câu 14. Theo giải thích của Thánh Hieronymo và Thánh Gioan Kim Khẩu, sống thánh có ý nói là sống thanh khiết, vậy không ai được thấy Thiên Chúa mà không có lòng khiết tịnh, không ai ở trong liều Ngài nếu lòng không tinh sạch như Chúa Cứu Thế phán. Hàng chó má dâm ô sẽ phải bị loại. Và phúc cho kẻ có lòng thanh sạch vì họ sẽ được thấy Thiên Chúa. Một sống thánh giữa đời xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ sáu tuần sau.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, một người đi lạc trong sa mạc nhiều ngày. Lúc thoát hiểm, anh ta kể lại cho bạn bè rằng anh đã hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng anh có niềm tin nên đã cầu khẩn Thiên Chúa giải thoát. Người bạn hỏi, thế Chúa có cứu anh không? Ồ không, trước khi Ngài ra tay thì một nhà thám hiểm xuất hiện và ông đã chỉ đường cho tôi. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống con người, ai cũng dễ nhận ơn, nhưng không phải ai cũng biết cảm ơn. Lòng biết ơn là một đức tính nền tảng và là bài học nhân bản đầu tiên chúng ta phải học, phải thực hành để trở thành người. Cảm ơn, xin lỗi là hai cụm từ luôn phải có trên môi miệng chúng ta trong đối nhân xử thế. Thế nhưng, đó cũng là bài học chúng ta hay lãng quên và coi thường. Cuộc sống hôm nay quá nhiều bận rộn gấp gáp, đến nỗi càng ngày người ta càng tiết kiệm lời cảm ơn, xin lỗi đối với nhau, và cả đối với Thiên Chúa. Và người ta chỉ cảm ơn khi có lợi cho bản thân mình. Anh thanh niên trong câu chuyện trên, thay vì tạ ơn Chúa, thì anh chỉ nghĩ đó là sự tình cờ khi nhà thám hiểm xuất hiện chỉ cho anh biết đường ra khỏi sa mạc. Anh không hiểu được rằng Chúa vẫn luôn đồng hành và sẵn sàng giúp đỡ khi con người gặp khó khăn. Chúa vẫn hiện diện và trợ giúp chúng ta qua những người xung quanh và cả trong những điều như có vẻ tình cờ ngẫu nhiên. Chúa luôn gợi đến cho ta những con người, tạo cho ta cơ hội tốt nhất để giúp ta sống trọn ơn gọi của mình. Giáo hội dạy chúng ta rằng, việc con người ca tụng và cảm ơn Chúa không làm cho Chúa thêm vinh hiển, nhưng đó lại là việc hữu ích cho ta, và Chúa lại ban nhiều ân sủng cho ta. Khi giảng về nước trời, Chúa Giêsu ví nước trời như ngọc quý chôn trong thửa ruộng mà người nông dân đã bán tất cả để mua viên ngọc quý ấy. Chúng ta có thể hiểu rằng chính con người là viên ngọc quý mà Thiên Chúa đã bỏ ngôi vị con Thiên Chúa, bỏ vinh quang, đánh đổi tất cả để chuộc lấy. Hiểu được giá trị của con người mà Thiên Chúa đã tác tạo và yêu thương đến cùng, chúng ta phải hết lòng cảm ơn Chúa. Trong quyền nhiệm tình yêu ấy, chúng ta không bao giờ suy cho cạn, hiểu cho thấu, vì trái tim ta hạn hẹp, tư tưởng ta thấp kém. Ta chỉ biết cảm ơn Chúa vì biết bao lần trong sa mạc mênh mông của cuộc đời, Chúa đã yêu thương gợi đến cho ta những con người, những du chỉ giúp ta biết đường đi tới. Thánh Phaolô khuyên chúng ta hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, khi vui cũng như lúc buồn, khi thuận lợi cũng như lúc gặp gian nan. Chúa đều nhắc chúng ta tìm ý Chúa. Trong lúc phục vụ người nghèo cũng như lúc cầu nguyện, mẹ Teresa Calcutta luôn luôn có trên môi điệp khúc tạ ơn Chúa. Bất cứ việc gì, kể cả chuyện không may xảy đến, mẹ cũng tạ ơn Chúa một cách trân trọng. Khi đón nhận một người sắp chết bị bỏ rơi bên vệ đường, mẹ cũng tạ ơn Chúa. Khi được trao giải thưởng Nobel Hòa Bình, mẹ cũng tạ ơn Chúa. Cả cuộc đời mẹ là một lời kinh tạ ơn tha thiết. Tác giả Thánh Vịnh thứ 8 đã ca ngợi: ngắm từng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài. Con người là chi mà Chúa cần nhớ đến? Phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm? Với cung giọng tha thiết, chính Thiên Chúa đã nói: ta đã gọi con bằng chính tên con là của ta, là báu vật trong mắt ta yêu thương con. Thật vậy, nỗi bận tâm lớn nhất của Thiên Chúa là yêu thương cứu chuộc con người. Vũ trụ này xinh đẹp, tầng trời cao xanh, hoa trái ngọt lành, những tia nắng ấm, cơn mưa chiều mát mẻ, tất cả đều được tạo nên vì con người. Trở triều thai trong lịch sử cứu độ, đã bao lần Chúa dẫn dân ra khỏi sa mạc, nhưng họ chẳng biết cảm ơn Chúa mà lại chạy theo các thần ngoại, lại lội ước quên thề. Suốt dọc dài lịch sử nhân loại là những bất trung phản bội, thế nhưng đó lại là kế hoạch cứu độ, và Chúa lại thiết lập giao ước, thi ân giáng phúc. Chúa lại kiếm tìm và tha thứ, yêu thương. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì biết bao hồng ân Chúa đã đổ trên chúng con qua giáo hội, qua mọi người xung quanh. Xin cho chúng con biết dùng những hồng ân ấy mà phục vụ Chúa và mọi người. Chúng con thành tâm xin lỗi Chúa vì biết bao lần chúng con đã vô ơn với Chúa, thờ ơ với mọi người. Xin cho chúng con biết khiêm tốn nhìn nhận những yếu đuối của mình và quyết tâm sửa lỗi. Trước tình yêu vô biên Chúa đã dành cho chúng con, ước gì cuộc đời chúng con là lời tạ ơn tha thiết, là khúc hát âm vang tình yêu mãi mãi. Amen.
Dù hôm nay đây đường chân ai vương vấn bên lòng, tình Ngài bao dung luôn cho con chọn niềm tin chung. Đường đường còn dài, ngày mưa đêm buồn mãi thôi, con luôn vững tin nơi Ngài. Dù đời con sống trong u hoài, tình Ngài luôn chiếu soi ngày mai. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình Ngài đỡ nâng cho con qua muôn ngàn mây gió. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài hằng chở che cho con thoát ngày tối tăm.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km/h. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.